Đệ Tử Quy và tu học Phật pháp. Giám định lão pháp sư Tịnh Không. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Giảng từ ngày 6 tháng 3 năm 2005 đến ngày 13 tháng 3 năm 2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia. Tập 39. Sư phụ thượng nhân tôn kính các vị pháp sư, các vị đồng tu tôn kính A Di Đà Phật. Tiết học trước, chúng ta đã bước sang phần có dư sức thì học văn. Học tập quan trọng nhất là lập chí. Cho nên sau khi chúng ta trở về, nhất định trước tiên phải là một người con trai ngoan, một người con gái ngoan. Tiếp theo còn phải làm được những mục tiêu nào nữa? Tiếp theo, các vị đồng tu còn mục tiêu gì phải đạt được nữa? Là học trò tốt, làm học trò tốt của Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền. Còn gì nữa? Công dân tốt, chúng ta học để mô phạm cho người, hành vi để làm mẫu mực cho đời, làm tấm gương tốt cho đại chúng. Tiếp theo, con dâu tốt, quá tốt rồi. Vì đồng tu này đã nắm được mấu chốt rất quan trọng trong việc học tập rồi. Học phải khắc phục từ chỗ khó khắc phục nhất. Nếu khắc phục được thì tâm bình đẳng sẽ hiện tiền. Bởi vì tôi cũng từng gặp đồng tu nói là: thưa thầy, hiếu thuận cha mẹ thì có thể được, thế nhưng mẹ chồng thì kỳ thực có thể có duyên sống cùng một mái nhà đều là việc hy hữu khó gặp. Chỉ cần chúng ta buông bỏ phân biệt chấp trước, có thể đề khởi tâm hiếu thuận cung kính, thì tin rằng mẹ chồng cũng có thể tiếp nhận. Thậm chí bởi vì biểu hiện của bạn, nói không chừng đời này mẹ chồng của bạn còn có thể học Phật nữa. Bởi vì bà nói sau khi con dâu tôi học Phật thì biến thành người khác rồi, cho nên Phật pháp rất tốt, tôi cũng nên học tập. Có một cô giáo sau khi học xong trở về, mỗi lần đều chào hỏi, cúi chào mẹ chồng. Có một lần mẹ chồng đang muốn phàn nàn một chút, đúng lúc cô tiện tay gấp đồ ăn cho mẹ chồng. Mẹ chồng liền không thốt ra lời đó nữa, sau đó nói là con học rất tốt. Bởi vì cô thường cúi chào mẹ chồng, con của cô mới được 1 tuổi 3 tháng, hiện nay động tác thành thạo nhất chính là cúi chào. Cô không hề dạy con, cho nên việc này sẽ ảnh hưởng một cách thầm lặng. Còn mục đích gì phải đạt được nữa? Làm cha mẹ tốt. Còn nữa không? Vì sao làm chồng tốt, vợ tốt đều đặt ở sau cùng vậy? Dần, chúng ta lập định chí hướng này, dũng mãnh tinh tấn đi làm, đi thực hành. Câu thứ nhất nói là không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người gì? Chúng ta đều biết phiền não căn bản là tham sân si mạn nghi. Thông thường chúng ta đều cảm thấy tham sân si rất đáng sợ. Kỳ thực trên con đường tu đạo, chữ mạn này cũng rất có tính sát thương. Các vị đồng tu có cảm nhận này không? Nó dường như xuất hiện một cách vô thức. chúng ta cũng nhớ thời nhà Hán có một công án. Lúc đó triều Thố kiến nghị với Cảnh Đế để có thể làm suy yếu thế lực của những chư hầu được phong đất. Kết quả các chư hầu đã cùng nhau nổi loạn, tạo thành bảy nước. Mà triều Thố quả thực niệm niệm điều gì đất nước, ông tận sức lo nghĩ cho đất nước, không lo nghĩ cho bản thân. Ông không hề nghĩ đến bản thân. Sau đó bảy nước đã lấy danh nghĩa phải đánh dẹp triều Thố, muốn giết ông. Kỳ thực trọng điểm là muốn giành lấy quyền lợi của đất nước. Lúc đó Viên Án đã kiến nghị với Hán Cảnh Đế, chỉ cần giết chết triều Thố thì vấn đề liền được giải quyết ngay. Triều Thố là thầy của Hán Cảnh Đế. Cảnh Đế bị ép đến hết cách, đành phải giết triều Thố. Cho nên triều Thố và Viên Án đã kết thành oán thù. Đời sau của Viên Án là một vị cao tăng, hơn nữa nhiều đời đều là cao tăng. Mấy trăm năm sau chính là Ngộ Đạt Quốc Sư. Ngộ Đạt Quốc Sư bởi vì đức hạnh rất tốt, cho nên Hoàng Đế đã ban tặng cho Ngài một bảo tọa bằng gỗ trầm hương. Tu hành cao như vậy, nhận được bảo tọa bằng gỗ trầm hương nên đã sanh khởi một ý niệm cống cao ngã mạn. Lập tức oan hồn của triều Thố nhập vào đùi của Ngài, mọc lên một cái mục ghẻ mặt người. Sau đó bởi vì rất nặng, Ngộ Đạt Quốc Sư nhớ lại năm xưa khi còn trẻ, Ngài đã gặp một người già rất đáng thương, trên người có nhiều chỗ bị lở loét. Ngộ Đạt Quốc Sư còn đích thân giúp ông chữa trị vết thương, cũng không chê ông bẩn. Ông cụ đó đã nói với Ngài là nếu trong đời ông gặp phải nạn lớn gì thì ông có thể đến nơi này để mà tìm tôi. Cho nên Ngộ Đạt Quốc Sư đã đến nơi đó tìm vị trưởng giả này. Vị trưởng giả này chính là Ca Nạc Ca Tôn Giả. Ca Nạc Ca Tôn Giả đã dẫn Ngộ Đạt Quốc Sư đến bên một con suối, định dùng nước này để rửa một ghẻ thì sẽ khỏi bệnh. Lúc đang định rửa vết thương này thì đột nhiên một ghẻ mặt người nói chuyện, nói rằng ông ấy chính là triều Thố. Cho nên oán thù này kết mấy trăm năm rồi nhưng oán khí không tiêu. Cái gì đồng tu, từ câu chuyện này đã cho chúng ta rất nhiều sự cảnh giác. Thứ nhất, đương nhiên phải rộng kết thiện duyên. Như vậy thì chúng ta mới thường có được sự trợ duyên, có thể gặp hung hóa cát. Tiếp theo cũng phải cảnh giác không được kết ác duyên, oan oan tương báo không ngày ngừng dứt. Đồng thời Ca Nạc Ca Tôn Giả đã thuyết pháp cho họ nghe, nên triều Thố cũng đã buông bỏ chấp trước, không còn báo đền lẫn nhau như vậy nữa. Đương nhiên Ngộ Đạt Quốc Sư gặp nạn này căn nguyên do đâu? Cũng do một niệm ngạo mạn. Cho nên đối trị tập khí ngạo mạn, chúng ta cũng phải thường xuyên quán chiếu ý niệm của mình. Khi người khác kiến nghị với chúng ta mà cách nghĩ của họ không giống chúng ta, thì chúng ta phải nhìn lại xem có phải tâm nóng dội đã khởi lên rồi không. Kỳ thực đó đều có nhân tố của ngạo mạn ở bên trong. Lúc này phải nhanh chóng điều chỉnh thái độ của mình, phải thường tiếp nhận những lời khuyên chính đáng thì bản thân mới được lợi ích. Do vậy khi Đường Thái Tông làm Hoàng Đế, có thần tử khuyên can ông. Sau khi khuyên can thì bãi triều. Thần tử bên cạnh liền nói: Bẩm hoàng thượng, vừa rồi ông ấy khuyên can có rất nhiều việc căn bản là không có thật. Vì sao ngài không phản bác ông ấy, không uống nắng ông ấy? Đường Thế Tông nói là: Nếu ta phản bác ông ấy, nếu ta ngăn cản ông ấy, mà tin tức này truyền ra ngoài, thì người ta sẽ nói hoàng đế không tiếp nhận lời can gián. Đến lúc đó, phong khí khuyên can này sẽ bị cắt đứt, ta và đất nước sẽ bị tổn thất. Cho nên dù người khác kiến nghị phê bình chúng ta có thể hơi thái quá, thậm chí không đúng, thì chúng ta cũng có thể khiêm tốn bao dung. Còn những khuyết điểm mà họ nhắc nhở chúng ta là thật, thì chúng ta phải cố gắng đối trị sửa đổi. Tôi cũng từng hỏi các em nhỏ là: Người tốt nghiệp đại học thì có văn hóa không? Cái gì đồng tu? Tốt nghiệp đại học có văn hóa không? Không nhất định. Cho nên học Phật và không học Phật khác nhau rất nhiều. Các vị đồng tu đều biết là không nhất định như vậy. Tiếp theo tôi lại hỏi học trò: Bất hiếu với cha mẹ thì có văn hóa không? Không có. Vì tốt nghiệp đại học mà bất hiếu với cha mẹ thì có văn hóa không? Đương nhiên cũng không có. Cho nên nhận thức của người thông thường đều cảm thấy học thức cao thì gọi là có văn hóa. Đây là nhận thức không chính xác. Trong văn hóa quan trọng nhất chính là đạo đức, luân lý. Khi không hiếu thuận với cha mẹ thì căn bản là không biết đến luân lý đạo đức. Vậy làm sao có thể có văn hóa được chứ? Cho nên hiện nay học lực càng cao thì chỉ có nghĩa là họ vô cùng hiểu biết về một ngành nghề nào đó mà thôi. Cho nên trên đại học là các trường dạy tri thức kỹ năng. Chúng ta cũng nhìn thấy một số hiện tượng. Hiện nay người có học lực cao thì tỷ lệ ly hôn càng cao. Học vấn càng cao có thể sẽ sinh ra ngạo mạn và sở tri chướng càng nặng hơn. Cho nên không thể chung sống tốt với vợ và người thân. Việc này cũng khó trách. Họ có thể thường đối diện với máy tính. Máy tính rất nghe lời, bảo nó làm cái gì thì nó làm cái đó. Nhưng con người thì không như vậy. Con người cần trao đổi, cần phải bao dung mới được. Cho nên có một người bạn, anh ấy tốt nghiệp viện nghiên cứu. Có một hôm mẹ anh ấy bảo anh ấy làm giúp một số công việc nhà. Trong lúc làm việc nhà có thể làm gì gì đó không tốt. Mẹ anh liền nói là: Việc này đơn giản như vậy, sao con lại không cẩn thận như vậy? Sao con ngốc thế? Người bạn này vừa nghe mẹ mắng mình ngốc liền rất tức giận, nói là: Con đã tốt nghiệp viện nghiên cứu rồi, mẹ còn mắng con ngốc sao? Cái gì đồng tu, viện nghiên cứu đã cho anh ấy cái gì? Cho anh ấy cái gì? Sự ngạo mạn. Một chút việc nhỏ như vậy làm cũng không tốt, thì chúng ta nên khiêm tốn học tập mới đúng. Cho nên chú Lư thường nói: Nếu là con của chú, nếu là con cháu của chú, thì tuyệt đối không cho chúng học lên đến tiến sĩ. Vừa học đến tiến sĩ thì mắt đều để ở đâu? Để trên đỉnh đầu. Cho nên tốt nghiệp đại học ra ngoài, trước tiên phải cố gắng rèn giũa, biết được người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn mới đúng. Cho nên học vấn chân thật tuyệt đối không phải chỉ đọc tụng suông, mà nhất định phải hiểu, biết được. Ngộ được. Làm được. thì mới có thể đắc được. Giống như chúng ta tu hành cũng có sự nâng cao cảnh giới của tính giải hành chứng. Tính giải hành chứng mặc dù nói là biết được, ngộ được, làm được, đắc được, nhưng người thật sự biết được thì nhất định sẽ thể ngộ được. Người thể ngộ được thì nhất định sẽ bắt tay hành động, họ sẽ ấn chứng được chân tướng này. Các vị đồng tu, khi chúng ta thật sự thực hành đệ tử quy thì chúng ta mới hiểu được vì sao các bậc thánh hiền lại xem trọng việc thực hành nền tảng như vậy. Khi có nền tảng rồi thì tất cả đạo đức học vấn của chúng ta mới có thể đứng vững. Cho nên cũng có bạn phản ánh nói là trước đây vốn dĩ đều đọc kinh Đại Thừa, nhưng khi đọc trong lòng không thiết thực. Sau này bắt đầu học đệ tử quy, mỗi ngày sớm tối đều đọc một biến, trong tâm cảm thấy rất thiết thực. Hơn nữa mỗi ngày đều đối chiếu từng câu, đều đang nâng cao cảnh giới. Cho nên tính giải hành chứng rất quan trọng. Khi tính giải hành chứng của chúng ta đều dung hòa thành một thể rồi, thì đó mới chân thật có thể khế nhập cảnh giới. Thông thường chúng ta có thể trả lời là điều này tôi biết rồi. Khi chúng ta căn bản không làm thì việc này còn kém rất xa. Cho nên không gắng làm, chỉ học văn, như vậy thì sẽ chỉ bề ngoài thành người nào. Sau này chúng ta đối diện với mỗi câu kinh văn, nhất định phải quán chiếu xem mức độ thực hành của bản thân. Các vị đồng tu, chúng ta học tập thì nhất định phải trường thời huân tu. Hiện nay một ngày các bạn đọc đệ tử quy mấy lần? Tôi cảm thấy mọi người rất dũng mãnh tinh tấn. Trước khi ăn cũng đọc một lần, dường như trước khi đi ngủ cũng muốn đọc một lần. Sau khi trở về nhà nhất định một ngày ít nhất phải đọc 2 lần. Buổi sáng đọc thì nhắc nhở bản thân hôm nay nhất định phải thực hiện cái mình đã học. Bạn làm như vậy thì tính cảnh giác sẽ rất cao. Buổi tối trở về quán chiếu một chút, hôm nay trong lúc xử sự đối người tiếp vật có làm hay không. Nếu không làm thì phải phản tỉnh một chút, ngày mai phải cố gắng. Buổi sáng nhắc nhở một lần, buổi tối phản tỉnh một lần, một ngày 2 lần. Các vị đồng tu, thang thuốc này là thang thuốc đông y, trị ngọn lại trị cả gốc. Tôi ở Hải Khẩu có một cô giáo thực sự đã đọc 3 tháng. Sau 3 tháng cô đã trở về quê để dạy học. Câu tiếp theo: nếu gắn làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải, có thể trình độ hiểu biết, trình độ lý giải của chúng ta chưa đủ, thuận theo nhận thức của mình đi làm, lại không cố gắng nghe thiền tri thức giảng kinh, thì rất có thể sẽ theo ý mình, mù lẽ phải. Thí dụ chúng ta nhắc đến hiếu thuận, rất nhiều người có thể cảm thấy cái gì cũng đều thuận theo cha mẹ. Đó là sự hiểu lầm. Khi họ có thể đọc kinh điển mà thâm nhập, lại có thể nghe giảng, thì họ sẽ hiểu được cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Cho nên có thể nghe thiền tri thức giảng kinh thì chúng ta mới không y văn giải nghĩa. Vậy thì chư Phật ba đời đều như thế nào? Đều kiêu quan. Chúng ta cũng thường nghe thấy trong giáo huấn có nói trong cửa Phật không bỏ một ai. Cũng nghe thấy Phật không độ người vô duyên. Các vị đồng tu, hai câu này có mâu thuẫn không? Phật không độ người vô duyên, trong cửa Phật không bỏ một ai. Trong cửa Phật quả thực là không bỏ một ai, mà chư Phật Bồ Tát đều là tăng thượng duyên cho chúng sanh. Duyên có sâu có cạn, cho nên dù không bỏ một ai nhưng cũng phải quán cơ mới được. Khi không có duyên thì phải làm sao? Đương nhiên phải nhanh chóng kết duyên. Có duyên thì phải khiến nó tăng trưởng. Duyên chín mùi rồi thì phải giúp họ thành tựu. Kỳ thực Phật không độ người vô duyên, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta phải rộng kết thiện duyên. Cho nên tôi về Đài Loan, bởi vì tương đối có nhiều thực phẩm hữu cơ, nên tôi đã mang mấy gói bánh bích quy hữu cơ đến Hải Khẩu. Rất nhiều phụ huynh lần đầu tiên đến, chúng tôi mời họ ăn chút đồ. Ăn đồ của người thì sẽ há miệng, mắt quai. Quan trọng nhất là tu bố thí khiến họ sanh tâm quan hỷ. Khi họ sanh tâm quan hỷ thì tự nhiên duyên sẽ sâu thêm. Cho nên chúng ta niệm niệm phải làm sao để thành tựu nhân duyên, tuyệt đối không phải lùi bước. Trong kinh điển cũng có nói, đối với tất cả chúng sanh làm bạn không mời, nhưng lại nghe, chỉ nghe đến cầu học, chưa nghe tự đến dạy. Hai câu này có mâu thuẫn không? Cho nên nghe thiện tri thức giảng kinh rất quan trọng, bởi vì sư trưởng nhất định sẽ đem nó triển khai viên dung. Như vậy trong khi học chúng ta mới chẳng đến nỗi không hiểu nhiều chỗ, có thể làm sẽ bị thiên lệch. Chỉ nghe đến cầu học, chưa nghe tự đến dạy. Quan trọng nhất là phải khiến người cầu học có tâm cung kính, như vậy họ mới đạt được sự lợi ích. Nếu người bạn này thật sự đã có tâm cung kính đối với chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền rồi, nhưng họ lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu, mà chúng ta đã hiểu được tâm cung kính của họ, nhu cầu của họ, thì lúc này chúng ta có thể chủ động đối với tất cả chúng sanh làm bạn không mời. Cho nên mọi việc cần phải quán cơ mới được. Khi chúng ta có thể thường huân tập, hiểu rõ đạo lý, còn biết làm sao để tùy cơ ứng biến, thì có thể không ngừng nâng cao cảnh giới. Mỗi câu kinh văn trong Đệ Tử Quy đều có cảnh giới cao thấp. Phía trước chúng ta cũng nhắc đến một đoạn khai thị của Mạnh Phu Tử: người có thể cùng nhau học tập nhưng chưa chắc thực hành giống nhau, có thể thực hành giống nhau nhưng chưa chắc có sức định giống nhau, có sức định giống nhau nhưng chưa chắc có thể tùy cơ ứng biến như nhau. Ở đây có bốn cảnh giới khác nhau. Đương nhiên chúng ta sẽ tiến bước theo hướng vững chắc, theo hướng tùy cơ ứng biến. Thí dụ phàm nói ra tính trước tiên, cho nên không được nói dối. Hôm nay thí dụ bạn gặp một người thợ săn, trước đó đúng lúc có một con thỏ chạy qua, chạy về hướng đông. Người thợ săn hổn hển chạy đến hỏi bạn: con thỏ chạy hướng nào rồi? Vậy bạn sẽ nói như thế nào? Hướng tây. Được rồi, phàm nói ra tính trước tiên, các bạn đã thi đạt rồi, chạy về hướng tây. Rất nhiều người sẽ cảm thấy tôi làm như vậy với người thợ săn có phải đã kết ác duyên với họ rồi không? Kỳ thực ngược lại là kết thiện duyên. Quả thật là sự sự không chướng ngại. Chỉ cần chúng ta xuất phát từ tâm chân thành thì tất cả đều viên mãn. Đối với chú thỏ thì nó đã thoát mạng. Đối với người thợ săn này là đã bớt tạo một nghiệp sát. Còn đối với chúng ta mà nói thì chúng ta đã giữ lại được tâm chân thành, tâm từ bi. Đó đều là đại quan hỷ. Cho nên có Phật Pháp thì sẽ có phương pháp. Mà phương pháp này đều là viên mãn. Chỉ là cảnh giới của chúng ta vẫn chưa đạt đến mức đó, nhưng nhất định phải đi theo phương hướng này mà nỗ lực. Vì sao trong giới luật có khai giá trị phạm? Chính là để chúng ta hiểu được tùy cơ ứng biến. Có một lần đúng lúc Khổng Phu Tử rời khỏi nước Ngụy muốn đến một đất nước khác, thì nhìn thấy một vị đại thần của nước Ngụy đang ở đó xây dựng xưởng chế tạo vũ khí, muốn chế tạo một số vũ khí để làm loạn. Phu Tử vì nhìn thấy liền liên tưởng rằng giả như nếu họ tạo phản thì sẽ có kết quả gì, nhưng chúng nhất định sẽ sống cảnh lầm than. Cho nên kẻ phản thần này thấy Phu Tử đã phát hiện ra liền bao vây ngài, không cho ngài đi. Ông ta nói với Phu Tử là ngài phải thề với trời là không nói chuyện của tôi ra thì tôi mới thả cho ngài đi. Phu Tử liền nói được, tôi đồng ý với ông. Đội quân liền rút đi. Sau khi rút đi, Phu Tử lập tức nói với học trò là đi trở về nước Ngụy, nói với quốc vương của họ. Tử Lộ liền nói, thưa Phu Tử, tại vì sao thầy có thể nói mà không giữ lời chứ? Phu Tử liền nói với Tử Lộ là khi bị uy hiếp thì có thể không giữ chữ tín. Hơn nữa, ta đi thông báo, cho dù danh dự của cá nhân ta có bị hủy hoại cũng không sao. Chỉ cần hàng ngàn hàng vạn người dân tránh được tai họa là được rồi. Cho nên Phu Tử có thể xả bỏ được những thứ hư huyễn bên ngoài để thành tựu lợi ích chân thật của nhân dân. Đây đều là biết nên tùy cơ ứng biến như thế nào. Cho nên học Đệ Tử Quy mỗi một câu chúng ta cũng phải không ngừng nâng cao cảnh giới hướng lên trên. Phần bình đẳng yêu thương ở phía trước chúng ta cũng đã học. Người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền. Từ nay về sau miệng của mỗi người đều dính chặt rồi, nhưng lúc nên nói thì vẫn phải nói. Chúng ta chỉ cần nắm vững một nguyên tắc là làm việc không được dựa trên cảm tính. Khi cùng nhau quyết định một số quyết sách quan trọng đối với đoàn thể thì nên nêu ra các tình huống để quyết sách này có thể thực hiện đúng. Đây cũng là hiểu được tùy cơ ứng biến. Khi chúng ta kiên trì cùng nhau hoàn thành sự việc này, tin rằng với tấm lòng vì tập thể, với tấm chân thành, thì dù đối phương có nói ra một số sai sót của họ thì họ cũng có thể tiếp nhận. Sau khi rời khỏi hội nghị, tuyệt đối không được phê bình lẫn nhau. Hơn nữa sau khi rời khỏi, chúng ta cũng phải dùng tâm bình thường. Lần sau bạn thấy họ thì đừng thấy ngại ngại. Bạn ngại ngại thì họ cũng sẽ ngại ngại thôi. Chúng ta phải để tâm bình lặng lại trước. Đến lúc có đồ ăn đồ uống thì trước tiên đưa cho ai? Chính là đưa cho họ. Họ sẽ cảm thấy bạn thật sự vì cái chung chứ không phải vì riêng tư mà soi mói lỗi lầm của họ. Cho nên về mọi mặt, chúng ta cũng phải biết chờ thời cơ hành động để mà chuyển hóa. Trong phần ở nhà phải hiếu, chúng ta cũng nói cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Nhưng nếu lúc cha bạn cầm một cây gậy rất lớn thì phải làm sao? Chạy cho nhanh. Gậy nhỏ thì chịu đòn, gậy lớn thì bỏ chạy. Đây đều là tùy cơ ứng biến. Chúng ta xem câu kinh văn tiếp theo. Chúng ta cùng đọc một lượt. Cách đọc sách có ba điểm: tâm, mắt, miệng. Tin đều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác. Cách đọc sách, đây là phương pháp đọc sách. Có ba điểm: tâm, mắt, miệng. Tin đều trọng. Cho nên đọc sách, đọc kinh điển, thậm chí nghe kinh, có một điều quan trọng là nhất định phải chuyên chú. Chuyên chú mới có thể định lại được, được định mới có thể khai trí huệ. Lão Hòa Thượng thường nói, chúng ta không vọng tưởng tịnh tâm đọc kinh Phật chính là đang tu giới định huệ tam học. Có thể không tán loạn, từng câu có thể phân minh. Đương nhiên không chỉ đọc kinh Phật, mà chúng ta đọc Đệ Tử Quy, đọc kinh điển thánh hiền cũng đều có thể hết lòng tuân thủ nguyên tắc này, thì cũng đều là đang tu giới định huệ. Thái độ học tập của trẻ từ nhỏ nhất định phải chính xác. Khi chúng đọc kinh, đầu lắc qua lắc lại, mắt nhìn đông ngó tây, sự mất tập trung hình thành, thì sau này sẽ phiền phức đấy. Chúng ta thấy trẻ hiện nay ngồi có yên không? Ngồi không yên. Căn nguyên là do ngay từ đầu phụ huynh không nói cho trẻ biết thái độ, phương pháp đọc sách chính xác. Chúng ta cũng rất ít thấy cha mẹ dẫn đầu trong việc đọc sách. Phần lớn tốt nghiệp đại học xong đều không đọc sách nữa, nên rất đáng buồn. Đây chính là học tập mà không có niềm vui, không có sự trưởng thành, mà đều cảm thấy học tập chính là để thi cử, ngược lại còn có cảm giác tách biệt với việc học. Đời người mà không học tập thì phiền phức rồi. Thực sự cần học tập thường là khi tốt nghiệp đại học xong, bước ra xã hội. Lúc đó càng cần học tập hơn nữa. Cho nên đối với con trẻ, chúng ta phải dẫn đầu cùng chúng đọc sách, dưỡng thành thói quen tốt. Khi trẻ có thái độ cử chỉ không chính xác, phải nhanh chóng sửa đổi, ngăn chặn. Các vị đồng tu ngoài sửa đổi ngăn chặn trẻ, chúng ta cũng có thể thường khích lệ chúng. Trẻ có chỗ tốt, chúng ta nhanh chóng tán thán chúng, thì chúng sẽ phát huy những điểm tốt này. Buổi sáng có đồng tu hỏi tôi, nếu em trai thường bắt nạt chị gái, rất hung dữ với chị gái, thì nên làm như thế nào? Các vị đồng tu nên làm thế nào đây? Trị gia như trị nước. Trị nước phải như thế nào? Cũng phải thưởng phạt, phân minh. Nhưng băng đóng ba thước chẳng phải do một ngày giá rét, Nếu hoàng đế không sủng ái thì họ dám làm càn như vậy sao? Cho nên chúng ta phải bắt đầu hạ thủ từ chỗ khởi đầu. Lúc này chúng ta nhất định phải nhớ đến chuyện Trịnh Liêm nghiền lê. Trịnh Liêm đập nát hai quả lê. Cho nên trị gia quan trọng nhất là phải bình đẳng đối đãi, thì con trẻ mới không ý được nuông chiều mà kiêu ngạo. Đương nhiên hiện nay đã xảy ra vấn đề rồi thì chúng ta phải trị gốc, đối trị. Trong đó có một điểm quan trọng nhất là trước tiên phải kiến quả đồng giải. Không có gia quy thì đương nhiên sẽ không có quy tắc để thuận theo. Lúc này cả nhà cùng nhau nhanh chóng ăn cơm no. 7:30 cả nhà cùng ngồi yên, bắt đầu đọc Đệ Tử Quy, đọc 5 lần. Đọc thuộc rồi, khi vấn đề vừa xảy ra, lập tức liền cách đọc sách, trẻ sẽ nói có 3 điểm. Bạn nói với chúng, phàm là người, chúng sẽ nói gì? Đều yêu thương. Tiền của nhẹ oán nào sanh, bạn xem có hiệu quả rồi đấy. Trước tiên nhất định phải kiến quà đồng giải. Đây là nguyên nhân căn bản để một đoàn thể có thể an ổn, hòa thuận, hưng thịnh hay không. Tiếp theo khi xuất hiện vấn đề thì chúng ta có cơ hội giáo dục. Khi em trai biểu hiện ra hành vi thương yêu thì chúng ta lập tức khích lệ chúng. Khi chúng lại vô lễ với chị gái thì lập tức ngăn chặn, phải xử phạt. Bạn không thể xử phạt cả hai người. Xử phạt cả hai người thì có công bằng không? Không công bằng. Xử phạt cả hai thì chị gái sẽ không rõ đúng sai, nên sự chừng mực này rất quan trọng. Cho nên nhiều hành vi hình thành cũng đều nhất định phải có sự nhắc nhở thường xuyên, không ngại phiền hà. Những học trò trong lớp đọc kinh của chúng tôi cũng đến từ rất nhiều gia đình. Có một số học trò khi bắt đầu đọc thì chân đã để lên ghế của bạn học phía trước rồi. Còn có một số học trò khi đang đọc, thí dụ như đọc kinh, cách đọc sách có 3 điểm, xem vẻ thì thật sự rất chuyên tâm, kết quả hai chân ở phía dưới đung đa đung đưa, như vậy đều không chuyên tâm. Chúng ta đều phải hướng dẫn cho trẻ. Đương nhiên khi bắt đầu, trước tiên phải để chúng cung kính, không được khinh mạn đối với kinh điển, sách vở. Mặc dù kinh sách đã được tặng, nhưng chúng ta phải nói với chúng, đây là do cô Dương Thục Phương đích thân viết từng nét một. Đó là kinh nghiệm tích lũy hơn 40 năm viết thư pháp của cô Dương. Cho nên chúng ta phải cảm ơn. Tiếp theo, đây là do rất nhiều người thiện tâm quyên góp tiền để in ấn. Còn phải có công ty in ấn nữa. Còn phải vận chuyển vượt qua nghìn trùng dương mấy ngàn dặm mới đến được tay của chúng ta. Hơn nữa đây là trí huệ mấy nghìn năm của các bậc thánh triết truyền thừa lại cho chúng ta. Nên chúng ta nhất định phải cố gắng trân quý quyển sách này. Khi được hướng dẫn thì thái độ sẽ khác. Đúng lúc một học trò đi đến làm rơi quyển Đệ Tử Quy của một bạn học khác, bạn học đó liền nhặt lên lập tức phủi sạch rồi nói: sao bạn lại làm rơi sách của tôi vậy? Cũng có thể thấy trẻ rất trân quý quyển sách này. Trong quá trình đọc tụng, chúng ta phải nhắc nhở trẻ là tâm, mắt, miệng phải chuyên, tai cũng phải lắng nghe. Khi niệm, chúng ta cũng dạy trẻ tai phải chỉ đúng chỗ đọc. Như vậy sẽ chuyên tâm. Hơn nữa, bạn chỉ vào chữ đó thì từng lần ấn tượng sẽ sâu thêm. Có lúc học trò sau khi học thuộc rồi, chúng chẳng cần xem sách. Khi niệm như vậy, nếu chúng khởi tâm ngạo mạn mà đọc, đến cuối cùng thì đều là có miệng mà không có tâm. Niệm rất nhanh, từng hàng nhưng kỳ thực không hề đi sâu vào tâm. Cho nên chúng tôi đều nói với trẻ đọc sách như nước chảy đá mòn. Làm học vấn chính là như vậy. Bàn tay này chỉ rõ ràng, tường tận từng chút một là đang nâng cao học vấn rồi. Cho nên bàn tay này gọi là bàn tay nước chảy đá mòn. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, chúng ta chuyên chú tiếp nhận lời giáo huấn của thánh hiền. Tín tâm vô cùng quan trọng. Cho nên tín là khởi nguồn của đạo, là mẹ sanh ra các công đức. Trong Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư cũng nhắc đến sáu thứ tín: phải tin bản thân có thể thành Phật, tin A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối không nói lời hư dối, cũng phải tin, cũng phải hiểu thấu đáo xử lý nhân quả của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi chúng ta hiểu được lòng tin thanh tịnh này thì hiệu quả sẽ rất tốt. Cho nên Kinh Kim Cang có nói: tín tâm thanh tịnh ác sanh thực tướng. Khi chúng ta thật sự tin chắc rằng người thương yêu người khác thì thường được người khác thương yêu, người tôn kính người thì thường được người khác tôn kính, y báo của bạn nhất định sẽ chuyển rất nhanh. Bởi vì y báo chuyển theo chánh báo. Cho nên lúc đầu tôi đến Hải Khẩu khoảng 2 tháng, gọi điện về nhà, cũng gọi cho một số bạn bè. Những người bạn này cũng rất quan tâm tôi. Câu đầu tiên họ hỏi là gì? Bạn ở đó có tốt không? Bởi vì thông thường đối với Hải Khẩu đều có ấn tượng như thế nào? Đều cảm thấy đó là dùng đất rất hoang du, trước đây đều dùng làm nơi lưu đày. Cho nên lúc đầu gặp một số thầy cô giáo rất có tâm ở trung tâm chúng tôi, tôi cũng nói với họ là chúc mừng mọi người chúng ta gặp nhau ở Hải Khẩu. Điều này chứng tỏ đời trước chúng ta đều là trung thần bị lưu đày đến đây, hôm nay mới có nhân duyên lại hội ngộ. Không phải trung thần thì không bị lưu đày đến đây đâu. Cho nên khi tôi gọi điện về thì những người bạn trước đây đều quan tâm tôi. Tôi nói với họ là tôi dùng 3 câu để trả lời vấn đề của bạn. Câu thứ nhất là người có đức hạnh sẽ không cô đơn, nhất định có người chí đồng đạo hợp đến tụ hội. Câu thứ hai là người trong 4 biển đều là anh em. Kết quả họ liền nói: ồ, vậy chắc bạn chung sống cũng không tệ. Câu thứ ba là gánh vác trách nhiệm, là bắt đầu trưởng thành. Đây là cảm nhận vô cùng sâu sắc trong 2 tháng tôi ở đây. Cho nên kinh điển nói đều là chân thật, không hư dối. Mà cảm ứng sâu hay cạn quyết định ở vấn đề lòng tin của chúng ta. Người thật tin chắc chắn nguyện sẽ tha thiết. Người nguyện tha thiết thì nhất định sẽ thật làm. Tín nguyện hạnh là 1, không phải là 3. Các vị đồng tu, hiện nay chúng ta có lòng tin không? Hiện nay chúng ta phải có lòng tin đối với điều gì? Thứ nhất, phải có lòng tin đối với A-di-đà Phật. Bởi vì A-di-đà Phật là tôn quý nhất trong các ánh sáng, là vua trong các Phật. Cho nên ông chủ phía sau của chúng ta rất tuyệt vời. Các bạn tha hồ đi mở chi nhánh cũng không vấn đề gì. Chỉ cần có thể kiến hòa đồng giải, tài nguyên của A-di-đà Phật nhất định dồi dào, không hết được. Hơn nữa, sư trưởng của chúng ta đã tích lũy được rất nhiều trí huệ và phước báo, ngày đến để thành tựu những học trò như chúng ta. Cô Dương dẫn tôi đến Đại Lục có thể làm một cách thuận lợi như vậy. Quan trọng nhất vẫn là oai đức của sư trưởng ở Đại Lục, thì chúng tôi mới có thể nhận được nhiều sự trợ giúp như vậy. còn phải tin cái gì nữa? Phải tin kinh điển, tin đệ tử quy. Tiếp theo, tin chính mình. Các bạn thật sự đã học thông rồi, có lòng tin với chính mình. Tiếp theo là có lòng tin với người khác. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Nếu chúng ta không có lòng tin với con người thì chính mình đã chướng ngại chính mình rồi. Còn nữa không? Có lòng tin với con trẻ, có lòng tin với phụ huynh. Bởi vì chúng tôi cũng từng gặp một số thầy cô, vừa bắt đầu đều nói với con trẻ còn có thể trao đổi, nhưng với người lớn nhất định rất khó. Đây đều là có sẵn lập trường, bởi vì mục tiêu của thầy cô và phụ huynh là như nhau. Chỉ là hiện nay thiếu sự hiểu biết, thiếu sự trao đổi mà thôi. Nhưng còn nữa không? Ở Đại Lục, chúng tôi cũng nói với họ là phải có lòng tin với trang Đại Phương Quảng Văn Hóa Công Ích, phải có lòng tin với trung tâm Vỡ Lòng Quốc Học Hiếu Liêm Hải Khẩu. Bởi vì khi mới bắt đầu, các buổi diễn giảng đều là miễn phí, nên họ đều cảm thấy có phải là có mục đích khác hay không. Rất sợ chúng tôi làm một chút rồi bỏ chạy mất. Cho nên các vị đồng tu chúng ta đều cùng hội, cùng thuyền. Cũng quan ngên mọi người có thể thường lên trang mạng Đại Phương Quảng Văn Hóa Công Ích. Chúng tôi sẽ không ngừng đăng tải giáo huấn của ba nhà nho Thích Đạo lên trang web đó. Trên trang mạng đó chúng ta đều là đồng tham đạo hữu. Câu tiếp theo là mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Kỳ thực thái độ đọc sách, ngoài việc chuyên chú ra thì cũng phải nhất môn thâm nhập. Mới đọc đây chớ thích kia chính là nhất môn thâm nhập. Nhất định phải đọc thông quyển kinh này rồi mới học đến quyển thứ hai. Chúng ta không nên tham nhiều. Đương nhiên bạn đang đọc Đệ Tử Quy có thể đọc Đại Học, có thể đọc Trung Dung không? Có thể, bởi vì chúng tương ưng với nhau. Trong lúc giảng bài chúng tôi có nói, tìm được những sách này, những câu kinh này thì chúng ta có thể đem nó hoàn toàn dung hợp, quán thông. Nhưng một môn này nhất định phải nắm vững. Một môn này nhất định phải có thể nắm được cương lĩnh trong sự dạy bảo của Thánh Hiền. Bởi vì nắm được mấu chốt thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhất môn thâm nhập. Trường thời quân tu, trường thời quân tu. Một môn là nắm được cương lĩnh, còn thâm nhập, các vị đồng tu phải thâm nhập như thế nào? Như thế nào mới có thể thâm nhập? Quan trọng ở chỗ giải hành tương ưng, giải giúp cho hành, hành rồi sẽ giải càng sâu hơn. Giải hành tương ưng như vậy thì đối với kinh điển chúng ta mới có thể không ngừng lãnh ngộ được sâu hơn. Cho nên vừa mở đầu liền nói thực hành thêm học văn chính là giải hành tương ưng. Cho nên lần đầu tiên giảng Đệ Tử Quy và lần thứ năm giảng Đệ Tử Quy, cảm nhận có giống nhau không? Hoàn toàn khác nhau, tùy theo sự lãnh hội của bản thân mà độ sâu và độ rộng của kinh văn sẽ sâu hơn, rộng hơn. Cho nên nhất định phải thực hành mới được. Sau này cũng có một sự cảm nhận sâu sắc là chỉ cần chúng ta quy về tự tánh thì đều là tự tánh, khởi tu, các vị đồng tu, cha mẹ gọi trả lời ngay là tu cái gì? Tu tâm hiếu, tu tâm cung kính, tu tâm chân thành. Mỗi một câu bạn luôn quan sát từ ý niệm thì có thể quay về với tự tánh rồi. Nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn là chúng ta tu cái gì? Là tu lễ kính chư Phật, tu tâm cung kính. Chân thật như vậy thì mới có thể tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đó là thông qua việc chúng ta giải hành mới có thể thâm nhập được. Trường thời quân tu, chữ trường này là chỉ luôn luôn phải đề khởi. Lúc đọc kinh là đề khởi, khi xử sự đối người cũng phải luôn luôn đề khởi sự quán chiếu. Như vậy thì mới có thể làm được trải sự để mà luyện tâm. Trong quá trình trải sự để mà luyện tâm này, chúng ta luôn luôn đừng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đừng sợ cảnh giới, chỉ cần thường có thể đề khởi giác chiếu, đề khởi Phật hiệu, đề khởi chánh tư duy thì có thể trường thời huân tu trong cảnh giới. Mà tu nghĩa là tu chánh, tu sửa hành vi cho đúng. Trong những hành vi nào cần tu sửa cho đúng? Trong cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta mà cần phải quán chiếu. Kỳ thực đó chính là ba nghiệp thân, khẩu, ý không ngừng phát triển theo hướng thuần tịnh, thuần thiện. Cho nên mới đọc đây chớ thích kia, nhất định phải cố gắng học cho chắc môn này. Bởi vì trong quá trình học có hai điều cấm kỵ. Thứ nhất là tham nhanh, thứ hai là tham nhiều. Khi chúng ta lo cái này mất, cái kia mất, chính là tham nhiều. Vào những năm đầu thời Tống, có một vị tể tướng tên là Triệu Phổ. Có một buổi tối, Triệu Khuôn Dận đến tìm ông, thì ông đang xem Luận Ngữ. Quan đế liền nói với ông, sách ông đang xem lúc nhỏ ta đã học rồi. Nhưng Triệu Phổ trả lời quan đế là: thần dùng nửa bộ Luận Ngữ để giúp ngài lấy được thiên hạ, sau này thần sẽ dùng nửa bộ Luận Ngữ kia để giúp ngài trị thiên hạ. Cho nên chúng ta đừng xem thường một quyển kinh điển, bởi vì quyển này đã thâu tóm tất cả cương lĩnh của thánh học. Chỉ cần thâm nhập một môn này thì có thể thật sự đạt được tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cho nên Tăng Quốc Phiên tiên sinh cũng từng nói: trên bàn đừng để quá nhiều sách, nhưng trong tâm không thể không có sách. Cho nên học tập không được tạp loạn, nhưng trong tâm phải luôn luôn có thể đề khởi những lời giáo huấn này. Chúng tôi cũng cho trẻ xem một số bộ phim hoạt hình có ý nghĩa. Tôi lấy một bộ phim tên là Dắt Tay Nhân Sanh. Đây là một bộ phim do Đại Lục sản xuất, diễn xuất rất hay. Phim kể về một người tàn tật, anh hoàn toàn không có khả năng đi lại. Anh bị vấn đề teo cơ bẩm sinh. Nhưng vì rất hiếu học, lại rất hy vọng làm thầy giáo, cho nên anh đã khắc phục rất nhiều khó khăn, tự mình mở trường học. Hơn nữa tâm chân thành của anh đã cảm động vợ của anh. Vợ của anh còn từ một nơi rất xa xôi mà đến gả cho anh. Vợ của anh mỗi ngày đều cõng anh lên lớp, tan học, tất cả mọi sinh hoạt nhỏ nhặt đều là vợ anh giúp đỡ. Tôi xem xong bộ phim đó cũng thực sự cảm nhận được chư Phật Bồ Tát thực sự thị hiện trong các ngành, các nghề. Bởi vì anh xem trọng giáo dục như vậy nên cũng dạy được rất nhiều đứa trẻ vốn dĩ rất hư. Sau đó còn có người làm bác sĩ, còn có rất nhiều người kiệt xuất trong các ngành các nghề. Vì là bác sĩ đó lúc đầu là một đứa trẻ hay đánh người nhất trong thôn, kết quả sau khi được thầy cảm hóa, cậu nghĩ thầy giáo bệnh rồi. Nếu mình có năng lực chữa trị cho thầy thì tốt biết mấy. Cho nên bộ phim này chúng tôi hy vọng có thể cho trẻ huân tập sự lập chí, sự quyết tâm và cả tâm từ bi lợi ích cho đại chúng. Đúng lúc khi tôi định mở phim này cho trẻ xem thì những đứa trẻ này đang xem một bộ phim mà chúng đã xem cố định vào mỗi buổi tối. Nên khi chúng tôi đưa cho chúng xem, trẻ đã nói là: "Thưa thầy, mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc." Chúng ta cũng rất chịu học đó. Bạn xem trẻ rất biết vận dụng. Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông. Học tập phải kiên trì, phải y giáo phụng hành. Cho nên sư trưởng bảo chúng ta cắm nền tảng 2 năm thì chúng ta nhất định phải để trong tâm, vững vàng bước đi từng bước một. Gọi là đường xa phải từ bước đầu tiên. Nhân tiết học này chúng tôi giảng đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.